Chiêu 101, sinh mệnh đổi lấy lực lượng. Cái cảm giác này chỉ là tạm thời, không kéo dài được lâu. Ban đầu Tôn Ngộ không còn nghi ngờ và cảnh giác, nhưng trong những ngày sau đó dần dần phai nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Bởi vì tất cả những gì xảy ra quá quen thuộc với Tôn Ngộ không, quen đến nỗi Tôn Ngộ không không còn một chút cảnh giác nào. Hắn cứ nghĩ rằng đây là cuộc sống của mình, cùng sư đệ đi cùng nhau, từ từ bước qua từng bước trên con đường Tây Du. Hắn không quan tâm tại sao hay ở đó có gì, những điều đó không quan trọng, chỉ cần có một hướng đi thì đã đủ. Mỗi ngày khi mặt trời mọc thì lên đường, khi mặt trời lên cao thì nghỉ ngơi, khi ngày đã xế chiều thì tiếp tục đi, khi mặt trời lặn thì tìm chỗ nghỉ qua đêm. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số yêu quái muốn ăn thịt hắn, nhưng cũng có nhiều người thiện lương hoặc là cúng dường cho hắn, hoặc là cho hắn ở lại. Cứ như vậy đi mãi, thời gian trôi qua không có gì thay đổi, mà Tôn Ngộ không lại quên mất một số chuyện, chìm đắm trong thế giới Tây Du này, quên đi bản thân. Cho đến một ngày họ gặp được một cây, cây này rất to và đẹp, to đến nỗi Tôn Ngộ không bay mãi mới nhìn thấy được ngọn cây. Nhưng Tôn Ngộ không lại có một loại cảm giác kỳ lạ trong lòng, hắn cứ nghĩ rằng phải nhìn thấy được ngọn cây này, ở đó có thể có một vật gì đó rất quan trọng. Cuối cùng, Tôn Ngộ không bay đến ngọn cây này. Lúc nãy Tôn Ngộ không mới biết được cây này to như thế nào, bởi vì ngọn cây này đã vươn ra khỏi không gian của thế giới này, có thể nói là cây này to hơn cả thế giới. Cái cảm giác này rất quen thuộc với Tôn Ngộ không, giống như lúc hắn cũng như Lai Phật Tổ Cá Cược, hắn cũng tưởng rằng cây kia là trên trời, nhưng kết quả lại là năm ngón tay của Như Lai Phật Tổ. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ không cười khẩy. Sau đó hắn cởi quần ra tiểu, đang khi hắn kéo quần lên chuẩn bị viết chữ Tề Thiên Đại Thánh để khoe rằng hắn đã từng đến đây, phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng nói: "Con khỉ này, tính xấu này sao không bỏ được, lại đi tiểu, không sợ lại bị kẹp vào núi 500 năm. Tôn Ngộ không bất ngờ quay đầu, nhưng phía sau lại không có ai, nhưng khi quay đầu lại, trước mặt lại xuất hiện một ông lão. Tôn Ngộ không bỗng nhiên nhảy lui ba thước, nhưng rồi lại cười khẩy nói: "Ông lão này làm sao mà đến được đây? He he, he he, người đến không ai khác, chính là sư phụ của Tôn Ngộ không, Tu Bồ Đề Tổ Sư. Hừ, nếu ta không đến, con sẽ bị sét đánh chết." "Sét đánh cái gì? Nói linh tinh gì thế? Rõ ràng là không có sét đánh mà. Ngươi a, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cái tâm ma huyền ảo này thôi. Nhanh chóng tỉnh lại đi Tu Bồ Đề, dùng hết sức lực của mình, muốn phá vỡ thế giới hư ảo này." Tôn Ngộ không thấy vậy, liền bắn ra hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía sư phụ của mình. "Ngươi không phải là yêu quái sao? Ngươi định làm gì vậy? Ngộ không, ngươi còn muốn mê mẩn đến bao giờ? Nếu có thể tìm lại chính mình thì tốt, nhưng nếu không thì cũng bình thường. Con khỉ nhà ngươi không nên ham hố thế giới hư ảo này. Hư ảo cuối cùng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn." Tu Bồ Đề than thở, vung tay lên, một cây bồ đề khô héo xuất hiện trong không trung, rồi đâm vào chân cây đại thụ. Rồi cây bồ đề khô héo này bỗng nhiên nhảy lên như có tim đập, và mỗi lần nhảy lên, cây đại thụ lại héo úa đi một chút, cây đại thụ héo úa đi một chút, thế giới này lại nứt ra một vết. "Không được, không được, không được, ngươi không được phá hủy thế giới này, họ sẽ chết hết, ngươi mau dừng tay lại." Nhưng Tu Bồ Đề không nghe lời Tôn Ngộ không, ngược lại càng dùng nhiều pháp lực hơn, và thế giới này cũng vỡ tan nhanh hơn. "Không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, ta không muốn họ chết, không muốn họ chết, mau dừng tay lại." Tôn Ngộ không nhìn thấy thế giới vỡ vụn dần trước mắt, hoảng loạn, hắn không quan tâm nhiều nữa, liền biến thành cự viên cao 50 mét, đồng thời đấm vào Tu Bồ Đề Tổ Sư. Nhưng Tu Bồ Đề không né tránh, lại cười lớn một tiếng, rồi biến mất tại chỗ. Tôn Ngộ không tưởng rằng Tu Bồ Đề đã từ bỏ ý định phá hủy thế giới này, liền thở phào, rồi hắn cũng không dám chần chừ nữa, trở lại hình người và rơi xuống cây đại thụ. Bởi vì ở dưới đó có sư đệ của hắn và những người đang nghỉ ngơi dưới tán cây. Nhưng khi Tôn Ngộ không rơi xuống, hắn lại nhìn thấy xác chết của Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh và Bạch Long Mã, cùng với Tu Bồ Đề đã đấm vỡ tim của Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ không hoang mang, rối loạn đến muốn nổ tung. Tại sao ngươi lại giết họ? A a a, tại sao lại giết họ? Ngươi đã giết họ rồi, sao không giết luôn ta? Giết đi, chỉ còn mình ta sống còn có ý nghĩa gì?" Trong tiếng gào thét của Tôn Ngộ không, hắn nhìn thấy Tu Bồ Đề Tổ Sư với vẻ mặt đau khổ, tay cầm cây bồ đề, chỉ vào hắn. Rồi Tôn Ngộ không cảm thấy mắt tối lại, người đã chết, bóng tối vô biên bao phủ Tôn Ngộ không, đây là một loại đen tuyệt, không có một tia sáng. Nhưng đột nhiên, Tôn Ngộ không cảm thấy đầu óc nhói nhói, rồi bỗng nhiên mở mắt ra. Khi Tôn Ngộ không mở mắt ra, hắn đã hiểu được tất cả. Hóa ra, vừa rồi chỉ là một giấc mơ, và bây giờ hắn mới thật sự tỉnh lại. Nhưng nếu có thể, hắn thực sự mong muốn có thể ở lại trong giấc mơ đó. Không bao giờ thức dậy, hắn cười đau khổ, sờ thử cơ thể của mình, càng thêm buồn bã, tay trái đã mất, không những thế cả hai tay đều bị phá hủy, thậm chí nội tạng cũng bị tan nát, nhưng hắn lại vẫn sống. Bình thường, với cơ thể bị hủy diệt như vậy, hắn đã chết từ lâu, nhưng bây giờ hắn không chỉ không chết, mà còn có cảm giác linh hồn của mình càng mạnh mẽ hơn. Ý thức của mình càng rõ ràng hơn, rõ ràng đến nỗi có thể cảm nhận được xác của mình đang từ từ phân hủy. Dù tốc độ phân hủy này đã bị giảm đi rất nhiều khi hắn tỉnh lại, nhưng vẫn đang tiếp tục. Nếu không tìm ra cách gì, hắn sẽ chết thật. Cái cảm giác bị giết chết trong giấc mơ vừa rồi, quá khủng khiếp. Đúng rồi, ai đã cứu hắn trong giấc mơ chắc chắn là ở gần hắn. Đừng tìm nữa, ngước lên đi. Ta hiện tại pháp lực suy kiệt nghiêm trọng, đã bị thiên đạo trừng phạt thành nguyên hình. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngước lên, lại nhìn thấy trước mặt có một cây bồ đề nhỏ. Ngươi làm sao lại? Ngươi con khỉ này, ngươi còn có tâm trạng lo lắng cho ta sao? Vi sư đã sống quá lâu rồi, cũng nên nghỉ ngơi, nhìn ta vẫn không yên tâm ngươi. Ngươi nói gì vậy? Ngươi chắc chắn còn sống được vài kiếp nữa. Ngộ Không à, khi vi sư đi rồi, tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi. Nhớ kỹ, ngươi là người được thiên đạo chọn lựa, ngay cả thiên đạo cũng không thể tiêu diệt ngươi được. Thế giới này chỉ là khởi đầu, con đường của ngươi còn rất xa. Sau khi nói xong, không chờ Tôn Ngộ Không kịp mở miệng, viên bồ đề cây nhỏ đột nhiên biến thành một tia hào quang màu xanh biếc, rồi trực tiếp phá tan cửu thiên hủy diệt thần, lôi xuyên vào thân thể của Tôn Ngộ Không. Lập tức, trên người Tôn Ngộ Không bừng lên một ánh sáng xanh lục, quang hoa ngút trời khiến cho hủy diệt thần lôi phải lui sụp. Dường như cảm nhận được sức mạnh này dám chống lại thiên đạo, trên chín tầng trời lại hạ xuống bốn tia hủy diệt thần lôi, muốn tiêu diệt Tôn Ngộ Không. Nhưng cùng lúc đó, bên trong thân thể Tôn Ngộ Không lại bắn ra bốn tia quang mang, kết hợp với tia quang mang xanh lục trước đó, tạo thành một cây ngũ mang tinh đồ án năm màu, lơ lửng trên đầu Tôn Ngộ Không. Chắn giữa Tôn Ngộ Không và hủy diệt thần lôi, Ngộ Không, ta đã dùng linh thụ bồ đề tổ thụ của ta để tỉnh lại thần thạch mộc thuộc tính trong cơ thể ngươi, để ngươi có được ngũ hành hỗn độn thể chưa từng có trước đây. Đây là loại thân thể chỉ có bạn cổ đại thần mới có. Sau này, ngươi phải tự lo liệu cho mình. Không, ngươi cũng muốn bỏ lại ta sao? Nước mắt tuôn rơi, lòng như cắt đứt. So với cái gì ngũ hành hỗn độn thế này, Tôn Ngộ Không chỉ muốn gặp lại người của mình. Tại sao phải vì mình mà hy sinh tất cả những người yêu quý? Các ngươi có biết không? Các ngươi dùng sinh mệnh đổi lấy sức mạnh, với ta là bi thương biết bao. Na Cha, Hồng Hài Nhi, cuối cùng cũng như vậy, ta có xứng đáng để các ngươi hy sinh không? Các ngươi có hiểu không? Ta chỉ muốn sống bình yên với các ngươi. Nhưng rồi, sự thật đã như vậy và rất nhanh chóng. Tôn Ngộ Không đã cảm nhận được sức mạnh của ngũ hành hỗn độn thể,